Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần. Và thưa quý vị, từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
À, vâng, thưa cô Miley, kính chào cô, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. À, thưa quý vị, thưa cô, trong chương trình hôm nay thì tôi có 5 đến 10 phút sau cùng nói về vấn đề Hồi giáo tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi nghĩ từ trong thời gian nhiều tháng qua chúng ta không có để cho thính giả gọi vào để trò chuyện. Thành ra tôi nghĩ cô nên cho cái số điện thoại cho thính giả gọi vào để mà đặt vấn đề hay là cùng bàn luận với chúng ta. Nếu mà chúng ta có dư thì giờ thì nói tiếp vấn đề Hồi giáo, mà không thì chúng ta để tiếp kỳ sau cũng được đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Như với cái sự đề nghị của ông thì Miley xin phép là sau khi ông trình bày khoảng 45 phút thì lúc bấy giờ Miley sẽ mở đường dây và xin mời quý vị thính giả gọi vào tham gia chương trình. Và xin thú thật với ông Phúc rằng trong những chương trình qua chúng ta đã thực hiện thì Miley nhận được rất nhiều cú telephone của thính giả khắp bốn phương sau chương trình, đều cho chúng tôi biết rằng vì họ quá gọi là bị thu hút với những cái tình tiết cũng như là những cái chi tiết mà được ông Đỗ Văn Phúc soạn thảo và trình bày đến quý vị. Do đó mọi người đều thích nghe chương trình, và có những quý vị thính giả đã đề nghị với Miley rằng xin cô cho chúng tôi được nghe tới phút cuối cùng những gì mà ông Phúc trình bày. Vâng, thưa ông, do đó Miley sẽ làm theo ý của ông là khoảng 45 phút Miley sẽ đọc số phone cho quý vị gọi vào tham gia nếu quý vị muốn. Vâng, và chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ gọi vào đặt câu hỏi liên quan tới những vấn đề mà ông Đỗ Văn Phúc đưa ra trong cái chương trình Thời sự hàng tuần của chúng tôi hôm nay. Thưa ông Đỗ Văn Phúc và thưa quý vị thính giả, trong tuần vừa qua chúng tôi nhìn thấy có những biến chuyển lớn ở Việt Nam, và xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết những cái biến chuyển lớn ở Việt Nam là gì, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, thực ra cái biến chuyển này tôi cũng thú nhận rằng chúng tôi cũng có một phần đóng góp kín đáo ở bên trong đó. Tức là những cái hoạt động hiện nay của người dân Việt Nam đang tổ chức một cái cuộc đối kháng rất là, có thể nói là trong tương lai sẽ là toàn quốc, sẽ rất là vĩ đại. Và đó là cái trước bước đầu tiên á, là có một cái sự phát động một cuộc tổng biểu tình trong toàn quốc với cái mục đích nêu ra trong cái chương trình 14 điểm, trước đó là 14 điểm. Thì trước hết cái mục tiêu là chống cái sự bành trướng của Trung Cộng, sự xâm lược của Trung Cộng, và trong đó cũng chống lại sự nhu nhược và khuất phục và phản bội của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Còn cái mục tiêu mà đòi hỏi nhân quyền cũng là một trong những cái mục tiêu đó. Thì thưa quý vị, theo cái lời kêu gọi 14 điểm của tổ chức mà chúng tôi biết đến, đó là Tập hợp quốc dân Việt, thì đây là một cuộc vận động lớn, rất lớn, có tính cách toàn quốc, toàn diện và lâu dài. Tổ chức này đã kêu gọi phát động cuộc biểu tình mỗi một ngày chủ nhật, hoặc nếu như là ngày chủ nhật mà không làm được thì vào các ngày nghỉ, và không nhất thiết là phải đồng loạt toàn quốc. Nếu làm được toàn quốc một trong một ngày thì tốt, nhưng mà nếu không được thì cũng phải liên tục làm một cách liên tục. Và thưa quý vị, cái phong trào tập hợp quốc dân này, khi mà họ đưa ra cái vấn đề là cái lá cờ, họ đã đứng lên dưới lá cờ nào, thì cũng có nhiều cái sự thắc mắc trong cộng đồng người Việt, bởi vì chúng tôi biết là họ đã trương ra, họ đã đề nghị ra một lá cờ gọi là lá cờ đuôi nheo. Lá cờ này, thưa quý vị, nó là lá cờ mà ngày xưa các vua chúa của Việt Nam mà khi chiến đấu chống quân xâm lược Tàu thì dùng cái lá cờ này, tức là lá cờ biểu trưng của các cái vương quyền của Việt Nam, tức là lá cờ đuôi nheo có cái vòng ngoài hình vuông, có vòng ngoài thì màu đỏ, màu xanh, màu vàng gì đó, và trong cái trung tâm á, là có một cái hoặc là màu vàng, thì thường thường là có thêu cái chữ vương hiệu của vua đó. Thành thử ra cái vấn đề lá cờ đuôi nheo, tôi thấy là ngoài cộng đồng có những người phê bình bảo là lá cờ này là lá cờ cúng tế ở các đình miếu. Thưa quý vị, không phải đâu. Lá cờ này là lá cờ của vương quyền Việt Nam trước khi có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Bởi vì tại sao mà bây giờ người ta chưa không đưa ra lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà trong khi đó hải ngoại thắc mắc tại sao mà người Việt Nam không dùng lá cờ vàng? Thì tôi xin thưa quý vị, nếu chúng ta có đủ sức mạnh, người Việt Nam quốc gia chúng ta chống cộng có đủ sức mạnh về Việt Nam để phát động phong trào đó mà trương lá cờ đó, thì đó là việc tốt. Nhưng mà chúng ta không làm được với đó, hoặc là không có điều kiện làm việc đó, mà những người trong nước họ làm việc đó, thì chúng ta phải để cho họ chọn cái lá cờ đó. Bởi vì nếu bây giờ trương ra lá cờ vàng, dù là có sọc hay không có sọc, thì tôi biết đó là một cái điều kiện để cho Cộng sản nó đàn áp một cách thô bạo. Cho nên họ đã đưa một cái lá cờ của Tổ quốc ngày xưa. Thì đó là một cái điều theo chúng tôi nghĩ rất là hợp lý. Và thưa quý vị, một cái vấn đề quan trọng mà quý vị phải suy nghĩ như thế này. Hiện nay trong nước có hơn 90 triệu dân, thì quý vị biết có bao nhiêu phần trăm ở trong đó là còn biết đến cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, biết đến lá cờ vàng của chúng ta? Chắc chắn không tới 10%. Thì coi như 80%, tức là hơn 80 triệu dân, họ không hề biết đến cờ vàng. Bây giờ chúng ta đưa cái lá cờ vàng đối với họ rất là xa lạ. Chúng tôi thấy là trong cuộc biểu tình thời gian vừa qua, mà ngay những hình ảnh quý vị thấy không có lá cờ đỏ sao vàng, đó là một cái sự tiến bộ, đó là một cái điều nói lên một cái sự phủ nhận không những cái ngụy quyền cộng sản đương quyền, mà nó phủ nhận cả cái chế độ và cả cái chính sách của cộng sản nữa. Chúng tôi coi đó là một cái sự tiến bộ trong ý thức chính trị rất là đáng khen. Cho nên sau này chọn màu cờ gì, nếu mà chúng ta lật đổ được cộng sản, chọn màu cờ gì, họ có thể họ chọn cờ vàng, có thể cờ xanh, có thể cờ tím, thì đó, thưa quý vị, đó là quyền của người dân trong nước, không phải là quyền của chúng ta nữa. Chúng ta đã rời nước ra đi 40-50 năm này rồi, chúng ta ở đây tiếp tục giúp đỡ họ để mà lật đổ được cái chính quyền cộng sản. Còn cái việc họ sử dụng lá cờ gì, thưa quý vị, theo chúng tôi, suy nghĩ của chúng tôi, đó là quyền của người dân trong nước, không phải quyền của chúng ta nữa. Trừ phi chúng ta về lãnh đạo được cái phong trào, mà chúng ta không lãnh được phong trào để cho người trong nước họ tự đứng lên, họ lãnh đạo phong trào, thì chúng ta không được quyền áp đặt và đòi hỏi họ phải làm theo cái ý thích của chúng ta. Thì cũng như có nhiều người khi họ đọc cái tuyên ngôn 14 điểm của Tập hợp Quốc dân Việt, họ lại bảo là tại sao không đòi lật đổ ngụy quyền cộng sản. Thưa quý vị cứ nghĩ coi 40-50 năm này, chỉ cần đòi một cái tự do dân chủ là đã bị đánh đập thô bạo, đã bị đưa vào tù hàng 5-7 năm trời rồi, chưa nói đến cái chuyện cao hơn. Thì nếu bây giờ mà đứng lên mà bảo là đòi lật đổ cái ngụy quyền cộng sản trên cái chiêu bài ở trong cuộc biểu tình, thì tôi nghĩ đó là một cách để kêu gọi tù ngụy cộng sản, nó sẽ đưa xe tăng nó đàn áp như là tại Thiên An 1. Cho nên chúng ta để cho người trong nước họ làm, họ tùy theo gọi là tùy lửa cơm gắp mắm đó, tức là tùy theo cái hoàn cảnh đấu tranh mà họ sẽ làm. Đấu tranh là một công việc lâu dài, chúng ta không đòi hỏi họ mà hấp tấp hay đơn giản được, họ phải đi từng bước một để thành công. Bây giờ bước đầu tiên là chống Trung Cộng, bước thứ nhì đòi hỏi nhân quyền và dân quyền, thì cái bước thứ ba mà đòi hỏi lật đổ chế độ cộng sản, thưa quý vị, chỉ là một bước rất là ngắn mà thôi. Thì chúng ta chấp nhận người trong nước họ chọn cái phương sách đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, và họ phải đặt ra những cái đòi hỏi rất là hợp lý trong cái giai đoạn này để buộc cái nhà cầm quyền ở vào cái thế mà không thể đàn áp một cách dã man được. Bởi vì nếu chúng đàn áp trong cái hoàn cảnh bây giờ, thì người biểu tình còn có thể kêu gọi quốc tế hiểm trợ được. Còn nếu mà họ đòi họ lật đổ chế độ, thì tôi nghĩ rằng là quốc tế rất là khó can thiệp. Đó là ý kiến của chúng tôi, thưa quý vị.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, nếu Miley không lầm, thì trong tuần vừa rồi tại quê nhà đã có một cuộc biểu tình, và cái cuộc biểu tình này nó đã được khởi động từ ngay cái quê hương của ông Hồ Chí Minh, đó là Nghệ An. Xin ông vui lòng cho biết về cuộc biểu tình này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, có thể nói quê hương đấu tranh của Việt Nam nằm ở miền Trung, chứ không phải miền Bắc và miền Nam. Tôi nói như vậy có thể mít lòng quý vị dân gốc là miền Bắc hay miền Nam, nhưng phải nói quê hương mà đấu tranh mà kiên tinh nhất là quê hương miền Trung. Những cái xứ nào mà nghèo đói, nghèo khổ, đất khô cằn sỏi đá thì cái người dân đó, cái tinh thần đó trên họ rất cao. Thì thưa quý vị còn nhớ là cuối năm 1956, khi mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã cướp được chính quyền miền Bắc, thiết lập cái chế độ Cộng sản ở Đảng miền Bắc rồi, mà cái người dân Quỳnh Lưu, hàng chục ngàn người dân Quỳnh Lưu Nghệ Tĩnh đã đứng lên để mà dũng cảm chống lại cái nhà cầm quyền Cộng sản, và họ đã bị đàn áp rất là thảm khốc. Và cái thời đó chúng ta biết là họ đàn áp có thể cái số người chết lên tới hàng ngàn người, có thể coi là một cái vụ Thiên An Môn ở tại miền Bắc vào cái thời đó. Thì quý vị cứ nghe là Nghệ An là quê Hồ Chí Minh, chính bản thân tôi cũng có cái thành kiến với cái người Nghệ An, bởi vì đó là quê của bác, quê bác. Thành ra tôi cũng nghĩ tôi cũng không ưa cái dân đó lắm. Nhưng mà ngồi suy nghĩ lại cho cái người dân Nghệ An Hà Tĩnh là cái người dân mà đấu tranh kiên cường nhất, cũng như vào miền Nam thì chúng ta người dân Quảng Nam, Quảng Ngãi là những người dân đấu tranh, nghĩa là phải nói là một sống một chết, một lòng một dạ. Thì thưa quý vị, vừa qua ngay tại xuất phát tại tỉnh Nghệ An đã có một cái cuộc biểu tình lớn, có khoảng hơn 1.000 người vào ngày 14 tháng 2 vừa qua. Thì đã có ba cái xã gọi là Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ, do một vị linh mục là tức là Jean Baptiste Nguyễn Đình Thục, ông này là chánh xứ của sông Ngọc thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh, Nghệ An. Thì họ, cái số người biểu tình ban đầu họ đã đi đến cái tòa án Kỳ Anh ở Hà Tĩnh, tức là Nghệ An, và đi ra Hà Tĩnh để nộp cái đơn, trước hết là cái mục đích là kiện cái tập đoàn Formosa trong cái việc mà công ty này đã thải cái chất ô nhiễm để làm cho gây độc trong cả cái vùng biển của miền Trung. Thì thưa quý vị, bởi vì lý do là Đảng Cộng sản, những nhà cầm quyền Cộng sản họ đã nghiêm cấm, họ đã thuyết phục những cái giới xe đò là không cho mướn xe, cho nên đoàn người biểu tình họ đã nói không cho mướn xe thì họ sẽ đi bộ, một ngày không tới thì sẽ đi 2 ngày hoặc 3 ngày cho đến khi nào đến đích mà thôi. Thì khắp cả cái con đường từ Giáo Sứ Sông Ngọc đó cho đến Kỳ Anh Hà Tĩnh thì dày đặc cán bộ an ninh và mật vụ, và đặc biệt hai bên đường quốc lộ thì công an mật vụ và nhiều thành phần, quý vị biết, chúng nó đặt ra gọi là quần chúng tự phát, tức là những cái thứ thanh niên du đãng đó mà nó đã cho tiền hay là khách xét động để bọn này đứng ra để mà quấy phá cái cuộc biểu tình để mà tránh cái tội cho cái tụi công an nó. Thì thưa quý vị, những cái người biểu tình hàng ngàn người này đã đi từ Nghệ An cho đến Hà Tĩnh, và khi đến cái địa phận Diễn Hồng thì đã bị công an chặn lại, và tại đây thì chúng nó bắt đầu đàn áp. Và theo phóng viên địa phương thì bọn lãnh đạo công an tại Hà Tĩnh đã đến tòa giám mục của giáo phận Vinh thuyết phục các vị giáo sĩ có chức sắc ở đây để yêu cầu người dân trở về, nhưng mà tòa giám mục thì cho rằng cái việc đòi hỏi kiện đòi bồi thường thiệt hại cho môi trường biển do Formosa gây ra đó là một cái việc chính đáng và không hề vi phạm đến pháp luật Việt Nam. Thì sau đó thì nhà cầm quyền bọn công an đã cấu kết với tất cả những cái lực lượng để mà tăng cường đàn áp, và rất nhiều thanh niên, trẻ em, phụ nữ đã bị đánh đập tàn nhẫn, và chính linh mục Nguyễn Đình Thục cũng đã bị mật vụ tấn công khiến ông bị rách môi và chảy máu ở miệng. Và trong cái cuộc đàn áp này thì nhà cầm quyền sử dụng cả lựu đạn cay và gạch đá ném vào đoàn người, và họ cũng ném vào cả cái xe của cảnh sát để họ cáo buộc họ vu khống cho người biểu tình là gây rối. Thưa quý vị, người biểu tình chúng tôi đọc trong những cái thông điệp thông cáo của phong trào để mà đứng ra biểu tình thì họ tuyệt đối là kêu gọi đồng bào là phải giữ bình tĩnh và phải giữ bất bạo động, bởi vì chỉ có bất bạo động mới đứng vững được ở trước cái sự đàn áp của cộng sản. Thì sau đó thì bà con đã bình tĩnh mà ngồi xuống và cầu nguyện, và đến 5 giờ chiều thì cái tên phó chủ tịch của tỉnh Nghệ An đã đến tận nơi. Nhưng mà cái tên này nó không chịu làm việc với những người lãnh đạo trong nhóm biểu tình, mà nó chỉ yêu cầu cái vị linh mục quản hạt là nói với linh mục Nguyễn Đình Thục đưa giáo dân trở về nhà. Thì sau khi lực lượng công quyền cộng sản rút về thì đoàn biểu tình này đã đến giáo xứ Đồng Tháp thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An, và ở lại đây qua đêm. Và đó là cái tin tức mới nhất mà chúng tôi biết đến. Còn trong mấy ngày, trong 1-2 ngày hôm qua thì chúng tôi không có được biết được thêm nhiều lắm, thưa quý vị. Alo.
Vâng, xin được cảm ơn ông đã tường thuật. về cái cuộc biểu tình vừa qua. Thưa ông, theo chúng tôi được biết thì tại Văn Miếu Hà Nội trong tuần qua thì Hội Nhà văn Việt Nam của Cộng sản vừa mới tổ chức một sinh hoạt văn hóa có tầm mức. Xin ông vui lòng cho biết về vấn đề này thưa ông.
Thưa quý vị, đây chỉ là một cái tin rất là nhỏ, nhưng mà chúng tôi cũng muốn trình bày để quý vị thấy cái hoàn cảnh sinh hoạt văn học nghệ thuật ở tại Việt Nam nó như thế nào. Quý vị cũng biết là những người cộng sản thường là họ là những người ít học, họ xuất thân thường là những bần nông, những ngày xưa chúng ta gọi là chăn trâu và ở đời. Cho nên khi họ cầm quyền thì họ coi cái giới mà có học á, trí thức là cái loại mà họ phải tiệt để, họ phải tiệt tha. Nhưng mà trong mấy chục năm qua thì họ vẫn duy trì một cái hội văn học để làm cảnh. Và đáng buồn thay một cái chuyện xảy ra vừa qua để chứng minh là những cái người mà làm công tác văn học của Việt Cộng đó, nó không có một cái khả năng và kiến thức nào hết được, thưa quý vị. Thì như cô vừa nói là tại Văn Miếu Hà Nội, Hội Nhà văn của Cộng sản vừa tổ chức một cái sinh hoạt rất là có tầm vóc. Thì chúng tôi không có đủ tin tức để biết cái nội dung nó sinh hoạt như thế nào. Nhưng mà chúng tôi có nhận được những cái tấm hình ở bên Việt Nam đưa qua, và chúng tôi bật ngửa ra khi thấy những tấm hình họ chứng tỏ cái sự mà kém hiểu biết về văn học của cái nhóm mà tự nhận là Hội Nhà văn này. Thưa quý vị, trong một cái pano mà có hình của cụ Nguyễn Du, thì quý vị có đọc cái đoạn trường Tân Thanh của cụ là có hai câu thơ là: trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Thì trên cái pano nó viết cái chữ trời nó sửa lại thành chữ đời, tức là đời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Tức là một cái câu thơ mà truyền tụng bao nhiêu năm rồi, in bao nhiêu sách mà chúng nó không còn thuộc được. Rồi đến khi mà có những cái pano khác thì chúng nó ghép hình ông này vào cái tên ông nọ, cái kiểu Việt Nam gọi là lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia đó, tức là hình của một cái người văn sĩ hiện đại là văn sĩ Yến Lan, thì phía dưới là ghi tên là Phi Sĩ Hàn Mặc Tử. Cũng như hình cụ Chu Văn An là một cái nhà lỗi đạt nhất, một nhà khoa bảng lỗi đạt của chúng ta, thì chúng là lại ghi tên là Cao Bá Quát. Rồi dưới cái chân dung của cụ Phan Thanh Giản, quý vị là quân sự Việt Nam ngày xưa, quý vị thấy hình Phan Thanh Giản rất là nhiều, bởi vì ông đã từng đi sứ ở tại Pháp và cái hình ông rất là gọi ai cũng biết hết, thì chúng là ghi đó là tên là Nguyễn Khuyết. Thì qua cái tin tức này để cho chúng tôi, thưa quý vị, thì quý vị thấy cái nền văn học Việt Nam rồi không biết sẽ đi về đâu khi mà có những người đang làm văn học với một cái kiến thức như vậy đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, chế độ cộng sản thưa ông và thưa quý vị thính giả khắp nơi, cứ lấy dâu ông này cầm cầm bà kia thế là xong, đó là chủ nghĩa của họ thưa ông. Vâng, Miley xin được cảm ơn ông đã tường thuật về những sự việc đã xảy ra tại Việt Nam trong tuần vừa qua. Sau đây Miley xin mời ông quay về với tình hình của Hoa Kỳ. Thưa ông, ngày hôm nay là ngày 18 tháng 2, như vậy chỉ còn có đúng 2 ngày nữa, tức là Tổng thống Donald Trump đã nhậm chức được đúng 1 tháng, mà 2 ngày nữa đó thì là thuộc ngày thứ Bảy Chủ nhật rồi. Thì như vậy quả thật Tổng thống Donald Trump đã làm Tổng thống đúng 1 tháng trời. Thì thưa ông, trong 1 tháng đó thì có bao nhiêu biến chuyển, đó có bao nhiêu sự việc đã xảy ra thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, chỉ có 4 tuần thôi, nếu mà so với nhiệm kỳ 4 năm là 208 tuần. Thì 4 tuần nó là một cái chặng rất là ngắn, rất là ngắn ngủi. Nhưng mà thưa quý vị, phải nói đây là một cái chặng đường rất là chông gai và có nhiều sóng gió. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà những người bình thường thì không có vượt qua nổi, mà chỉ có những người phải thật rất là dũng cảm, rất là cương quyết thì mới đứng vững được. Thì ông Trump á, ông đã qua được hơn 1 năm, khi mà trong mùa tranh cử ông đã chật vật ngoi lên từ một người không ai biết tới, một người gọi là outsider, tức là một người không có một kinh nghiệm, không có một chút nào về khả năng về chính trị hết, mà ông đã liên tiếp ông thắng 15 đối thủ cộng hòa có cái tầm vóc từ nghị sĩ, từ dân biểu, từ thống đốc, những người rất là nổi tiếng, mà ông đã thắng được 15 người. Rồi sau đó khi vào chung kết, ông đã thắng một cái đối thủ mạnh, mà cái đối thủ này được kiểm cờ của nhiều thế lực chính trị và tài chính của một cái đảng dân chủ rất là lớn và có rất là nhiều quyền biết, và có một cái sự ủng hộ của coi như là 80% của truyền thông Hoa Kỳ, thì quý vị bị biết là ông Trump đã thắng được 15 đối thủ của ông, rồi thắng được đối thủ cuối cùng, thì quý vị biết ông này là một người rất là cương quyết và dũng cảm. Thì dĩ nhiên, thưa quý vị, một người mà chưa hề có kinh nghiệm chiến trường mà tính nết bộc trực mà nóng nảy thì chắc chắn, thưa quý vị cũng hiểu rồi, ông Trump chắc là phải vấp nhiều cái sai lầm, và những cái sai lầm đó là để đối phương nó lợi dụng vào đó để khai thác và đánh phá. Và cái sơ hở của ông, thưa quý vị, ai cũng dễ nhận thấy, tôi cũng nhận thấy những cái sơ hở của ông. Bởi vì, thưa quý vị, trên thế gian này chúng ta thấy có nhiều cái loại người sẽ hành xử khác nhau trước cùng một cái sự kiện. Chúng ta thấy cái người mà thâm độc, đã dùng chữ thâm độc, có mưu mô, khi mà họ bị chống phá đánh phá thì họ im lặng. Có nhiều khi họ lại bày tỏ cái thiện cảm, cái tình cảm bạn bè đối với người đánh phá họ, làm như không có chuyện gì cả. Nhưng mà khi mà có một cái cơ hội thật tốt đúng lúc đó, thì tôi nói thưa quý vị, người này sẽ đâm một cái nhát dao lui thẳng vào tim của đối phương. Đó là cái loại người thâm trầm, mưu mô và nham hiểm. Cái loại người thứ hai thì họ không có nham hiểm, nhưng mà họ bình tĩnh hơn. Họ sẽ chờ một thời gian để đáp trả lại khi mà có sự lựa lời đắn đo và tìm cái ý tứ để làm cho, để mà đạt được cái thắng lợi. Còn cái loại người mà bộc trực và nóng nảy thì thưa quý vị, giống như ông Thâm á, quý vị biết ông là thuộc loại người nào, thế mà đụng tới ông một cái là ông đánh trả ngay, đánh đòn ngay. Thật sự đôi khi mà đánh đòn một cách nhanh như vậy á, thì đương nhiên thưa quý vị, thế nào cũng có một cái sự sơ hở, và cái sơ hở đó chính là cái mà để cho cái nhóm đối phương của ông lợi dụng để mà đánh ngược lại ông. Thì nhưng mà tôi nhận xét là trong thời gian chỉ có một tháng, chưa tới một tháng mà ông đã làm những cái điều ông đã hứa khi tranh cử, ông đã thực hiện dần dần những điều ông hứa khi tranh cử, và được cái sự đồng tâm hiệp ý của đa số cử tri. Ngày hôm nay ông đến tại cái Melbourne của tiểu bang Florida để nói chuyện với cử tri tại đây, thì thưa quý vị, cái số người đến đón ông, đến tiếp đón ông và nghe ông nói là đến 90.000 người. Nếu mà mình so với cái số hàng chục ngàn của thời Bà Clinton khác, bởi vì thời Bà Clinton là bà mướn cái ca sĩ nổi tiếng như Lady Gaga, rồi những Beyonce mà tới, tại vì người ta để nghe nhạc và nghe ca sĩ không mất tiền. Còn ông Trump chỉ đến nói chính trị thôi mà người ta đến 10.000 người, thì quý vị biết đó là một cái sự thành công rất là lớn. Nhưng mà ông có những cái tiếp thúc đẩy những cái chính sách, thưa quý vị, rõ ràng là những chính sách đó có từ thời các tổng thống tiền nhiệm, kể cả các tổng thống dân chủ như Obama và Clinton, nhưng mà ông vẫn bị xuyên tạc và đánh giá. Thì có phải chăng là vì khi ban hành điều gì, thưa quý vị, ông có một cái điều ông quên là ông quên dọn cái đường cho dư luận để giải thích và thuyết phục trước cho họ. Cho nên khi ông ban hành, ông đưa ra đó, những người ít quan tâm đến đó, thì họ sẽ có một cái sốc, và họ sẽ bị những cái phần tử xấu kích động để mà phản đối ông. Thì như vừa qua tôi có nghe, tôi theo dõi cái chương trình của ông Walter đó, ông đi phỏng vấn tất cả những người trẻ biểu tình và những người mà lên tiếng chống ông. Đến khi ông biểu tình, ông phỏng vấn, ông hỏi, thì những người kia hoàn toàn họ không nói được là họ đã chống ông vì cái vấn đề gì cả. Họ chỉ chống ông bởi vì kích động thôi mà thôi đó, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Mỗi người một ý, thưa ông. Theo Miley thấy cái tính bộc trực của ông Trump, đó là đối với cá nhân Miley nghĩ đó là một điểm tốt. Miley thường kính trọng những người dám nói, dám làm, nghĩ sao nói vậy, thay vì là những cái thành phần miệng thì nói như vậy mà trong khi làm thì là một cái cách khác, thì cái điều đó mới đáng trách, thưa quý vị. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, trong 30 ngày qua chúng ta cũng biết là có những cái lộn xộn, xáo trộn từ trong nội bộ của ông Tổng thống Donald Trump, bên cạnh những cái tin tức bị rỉ ra, những cái tin mật đáng ra không được rỉ ra ngoài, vậy mà đã và đang rỉ. Rồi bên cạnh đó đã phải đưa tới cái sự từ chức của ông tướng Michael Flynn, tức là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống. Thì xin ông vui lòng hãy giải thích thêm về vấn đề này cho quý vị thính giả được an tường, thưa ông.
Vâng, thưa cô, cái chuyện ông tướng Flynn thì rõ ràng ông Flynn có lỗi. Đúng, ông Flynn có lỗi. Bởi vì ông là được ông Tổng thống Trump mời để giữ chức cố vấn an ninh quốc gia. Nhưng mà trước khi mà ông Trump nhậm chức, tức là khi mà ông Obama còn làm tổng thống, thì ông Flynn đã có một cái cuộc điện đàm với đại sứ của nước Nga, và trong cái điện đàm này thì không biết cái nội dung như thế nào, nhưng mà tin leak ra ngoài, tức là tin mà nó lộ ra ngoài, thì nói là ông Blinken đã nói chuyện với đại sứ Nga về các cái biện pháp gọi là chế tài đối với nước Nga. Và cái điều đó trên cái phương diện nguyên tắc đó là có lỗi, bởi vì ông không phải là cái nhân vật trong chính phủ vào cái thời điểm đó, và ông đã bàn luận cái chuyện đó. Thì trong một cái văn thư của Ủy ban Tư pháp Thượng viện gửi đến ông Jack Sessions, Bộ trưởng Tư pháp, và ông James Comey, Giám đốc FBI, thì ông Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, tức là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp đó, và bà Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đã cho rằng hai cơ quan, Bộ Tư pháp và FBI, đều có dính líu vào cái vụ của ông Michael Flynn. Và họ đòi các cái viên chức trong hai cơ quan vừa nói đó là phải lên tiếng ra điều trần trước ủy ban, cũng như đưa những cái chứng cứ về cuộc điện đàm giữa ông Flynn và đại sứ Nga. Và cái cuộc điều trần đây dự trù vào ngày 27 tháng 2. Thì ông Flynn đã từ chức, và Tổng thống đã nhận cái lời từ chức của ông Flynn. Nhưng mà ông Tổng thống Trump cũng ca tụng ông Flynn là một người xuất sắc, và cũng có lời than phiền là ông Flynn đã bị đối xử thiếu công bằng. Thưa quý vị, thực ra cái việc mà ông Flynn làm bệnh đó, đúng là có làm bệnh sai nguyên tắc, nhưng mà nó có nguy hại gì cho an ninh quốc gia thì hiện nay chưa có chứng cứ gì cả. Cái việc ông to chuyện với đại sứ Nga hay bất cứ một cái điện đàm nào mà ông đã thực hiện với nhiều người trong thời gian chuyển tiếp quyền hành giữa hai tổng thống, thì đó là một cái việc tôi nghĩ cũng thông thường mà thôi. Thì ban đầu ông có cái lỗi ban đầu thì ông có từ chối, ông chối cái chuyện đó, ông không đề cập đến vấn đề công bằng với Nga, và ông nói với phó tổng thống Pence như vậy, cho nên ông Pence đã lên tiếng rồi bên cho ông á. Nhưng mà sau đó thì rõ ràng chuyện đó có, thì cái việc đó là chúng ta thấy đó là cái việc sai về nguyên tắc hành chính. Còn cái chuyện mà có đụng tới an ninh quốc gia hay không thì chưa xem đến được. Thì trong cái việc này, ông Thượng nghị sĩ John McCain là người của Đảng Cộng Hòa. Ông này, ông John McCain hình như là có một cái bất đồng ý kiến, bất bình gì với ông Trump, cho nên trong mấy thời gian qua ông đều tỏ một cái vẻ không ủng hộ ông Trump. Thì ông McCain, ông cho rằng qua cái sự việc đó, cái lũng cụm trong nội các Trump, đó là lũng cụm trong nội các Trump. Và ông nêu cái nghi vấn, bây giờ ông nêu nghi vấn là giữa ông Trump và Tổng thống Putin của Nga có một cái sự giàn xếp gì đó. Tức là ông, có nhiều người cũng muốn nói là ông Trump có phải là người Mỹ, có vì quyền lợi Mỹ không, hay là phản bội nước Mỹ để đi theo Nga. Và ông cũng tỏ việc chống đối Tổng thống Trump khi mà ông Trump tuyên bố ủng hộ những cái biện pháp tra tấn, thưa quý vị, trong quân đội Mỹ, hay là trong những cái trại tù binh chiến tranh, trại tù bọn khủng bố, thì có những cái biện pháp tra tấn. Và đối với người Mỹ, họ quay tra tấn là một việc xấu, cho nên thế mà cái tin mà tra tấn lộ ra thì quốc hội làm việc liền. Thì ông Trump, ông có một lời tuyên bố, ông coi như không phải là ủng hộ, nhưng mà qua cái việc mà tra tấn như đổ nước vào miệng để mà lấy tin tức là cái chuyện đó tầm thường, thì ông McCain, ông là chống đối cái việc đó. Thì thưa quý vị, tôi là một người lính, ngày xưa tôi cũng đi lính, tôi cũng bắt tù binh Việt Cộng, rồi tôi cũng biết các cơ quan an ninh Việt Nam Cộng Hòa cũng phải tra tấn để mà khai thác tin tức. Bởi vì cái bọn tù binh, chúng ta cần biết là chúng ta phải cho chúng ta biết cái di chuyển của đối phương, đơn vị đối phương bao nhiêu người đóng ở đâu, lực lượng có súng đạn như thế nào, chúng nó sắp làm cái chuyện gì, chúng ta phải khai thác cái tù binh đó. Mà khai thác, quý vị, không phải là dễ, không phải là như một đứa con nít mà nạt một cái là nó khai liền. Cái tụi này là những cái tụi mà đã được huấn luyện rất là kỹ, và cái sức chịu đựng đó rất cao, phải tra tấn nó thì mới ra được. Tôi nói các nước dân chủ, các nước văn minh đều lên án sự tra tấn này, nhưng mà tôi thưa quý vị là không có nước nào không có tra tấn. Nước Anh, nước Pháp, nước Nhật, nước Mỹ đều có tra tấn cả, bởi vì chỉ có tra tấn mới khai thác được. Quý vị xem những cái cuộn phim 24 đó, nó là cuộn phim giả tưởng, nhưng mà thực tế trong đời sống nó xảy ra như vậy. Bởi vì những cái người mà hoạt động gián điệp đó, thưa quý vị, họ được huấn nhục. Quý vị coi cái việc huấn luyện của thủy quân lục chiến Mỹ, huấn luyện lực lượng đặc biệt biển Mỹ như thế nào, là họ huấn luyện cho con người có một sức chịu đựng mà gọi là không thể nào mà phá vỡ được cái sức chịu đựng được đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái sức của con người khi nào cũng có giới hạn. Cho nên tra tấn là cái việc, thưa quý vị, tuy rằng nó bất nhân, vô nhân đạo rồi, nhưng việc đó không thể nào không làm được. Bởi vì nếu mà đó là vì an ninh của quốc gia của chúng ta phải khai thác cái tù binh để lấy cái tin tức đó. Và thưa quý vị biết là Cộng sản nó tra tấn chúng ta, dù Cộng sản chúng ta biết nó tra tấn nguy hiểm. Cái Cộng sản tra tấn nó gây tàn hại cho cái sức khỏe và cái sinh mạng, và cái tàn tật làm cho cái người tàn phế suốt đời. Trong khi chúng ta tra tấn, thưa quý vị, xin lỗi, cái vụ mà đổ nước vào mồm, nó tầm thường lắm, nó không có gây di hại gì cho thân thể cả. Thì cái chuyện mà ví dụ tra tấn đó không phải là một cái vấn đề quá đáng để mà phải lên tiếng, để mà bênh vực hay là chống đối gì cả. Thì đó là nói về cái tra tấn. Thưa quý vị, thì trong cái nội các, ông Trump người đầu tiên mà được đề cử làm Bộ trưởng Lao động là ông Andrew Puster, thì ông này đã xin rút lui, không làm Bộ trưởng nữa, bởi vì có những lý do cá nhân. Ví dụ như là cái thời lúc ông làm chủ một doanh nghiệp thì ông có mướn một người làm là một di dân bất hợp pháp. Nhưng mà ông đã giải thích rằng là ông đã khi mà phát giác là người này là bất hợp pháp thì ông đã cho nghỉ việc và đã giúp cho người này nộp hồ sơ để được hợp pháp. Rồi ngoài ra ông cũng có một vấn đề dính líu về cái người vợ cũ tố cáo ông bạo hành trong gia đình. Thì nếu mà so với những cái thời tổng thống mà những người được bổ nhiệm mà từ chức, thưa quý vị, ông Pushner là người đầu tiên rút lui trong nội các Trump. Trong thời ông Obama cũng có mấy vị, tôi không có hình như là một hai vị đó.
Dạ, ba vị dạ. Thưa ông. Dạ.
Thì ở ông Bush con cũng có hai vị, thời ông Clinton có năm vị, và thời ông Bush cha cũng có một vị từ chức. Thưa quý vị, đó là chuyện thông thường, không có gì mà đáng mà bàn cho nhiều để mà nói nó nặng lời được. Còn có một cái việc nữa là cái bà Kellyanne Conway, tức là cái bà này, cái bà mà hồi đó là coi như làm giám đốc cái tổ chức tranh cử của ông Trump, và bà là cái người mà đầu tiên phụ nữ mà đứng ra tranh cử mà thắng lợi, thì sau này được ông Trump đưa làm cố vấn đặc biệt. Thì bà cũng chỉ đi một cái lời phát biểu, thưa quý vị, lên trên cái truyền hình Đài Fox khi mà đề cập đến cái vấn đề là các cái sản phẩm của cô con gái ông Trump, tức là cô Ivanka Trump á, bị cái hãng Dotrom nó loại bỏ ra khỏi cái danh mục mua bán của nó. Thì cô chỉ nói một tiếng là cô chỉ nói đùa một câu của bà thôi, chứ bây giờ quý vị đi qua mua hàng cho Ivanka Trump. Thưa quý vị, cái chuyện rất là nhỏ nhoi, không có gì đáng kể cả. Nhưng mà nếu mà xếp, mà họ xếp cho cố cùng, tức là gọi là vạch lá tìm sâu, thì họ bảo cô này làm như việc đó là không có hợp thức, tức là một người trong chính quyền mà làm như vậy, tức là quảng cáo cho người ở trong nhà, thì cái đó không hợp thức thì cũng đúng. Nhưng mà nó không đến nỗi phải làm to lớn cái chuyện. Thì thưa quý vị, ai cũng thấy cái sự phá thối đó, nó không phải từ bên ngoài mà thưa quý vị, chính ngay trong tòa Bạch Cung. Bởi vì sao? Bởi vì ông Trump mới vào một tháng, thì những nhân viên trong tòa Bạch Cung là cái người của Obama tuyển mộ trả lương từ trước giờ vẫn chưa thay thế hết. Bởi vì ông Trump chỉ đưa vào những cái người giám đốc hay là những người chủ sự văn phòng thôi, còn những người nhân viên thì chưa thay thế hết. Và những chính những người đó đã chỉ tất cả những tin tức, những cái cuộc nói chuyện của ông Tổng thống từ tòa Bạch Cung với các nguyên thủ quốc gia, trong khi báo chí chưa biết. Tùy viên báo chí chưa loan tin thì tin tức đã chỉ ra ngoài công chúng, mà đặc biệt cái đài CNN là vốn đối lập với ông Trump là đưa ra trước hết. Thì vừa qua trong cách đây 2 hôm thì có một cuộc họp báo của ông Trump, lần đầu tiên ông Trump họp báo một mình với tư cách tổng thống với các báo chí. Và khi mà cái người phóng viên của đài CNN, tức là ông Acosta đứng lên hỏi ông Trump, thì ông Trump đã điểm mặt và nói cái CNN là fake news. Và ông Trump nói rằng CNN không phải là kẻ thù của tôi, mà CNN là kẻ thù của nước Mỹ. Bởi vì ông bảo là CNN là cái nơi mà đưa ra toàn những cái tin, mà tin gọi là fake news, tức là tin chưa có xác đáng, chưa có chứng minh gì hết là đã đưa ra. Nhưng mà ông bảo không phải là cái tin fake news là cái quan trọng, mà nhưng mà ông bảo cái tone, tức là cái gọi là cái cách nói ở trong đài CNN, nó chứa chất tất cả những cái hận thù. Thành thử ra trong cái hôm qua là ông có ra lệnh là ông sẽ cho cơ quan an ninh điều tra những cái vụ tiết lộ ở trong tòa cung này. Và thưa quý vị, tại vì sao như vậy? Chúng ta nhớ cái câu ông Trump đã nói khi ra đơn cử. Ông nói rằng, drain the swamp. Tôi làm tổng thống, tôi sẽ quét dọn sạch hết tất cả cái bùn nhơ bẩn ở tại Washington. Và chính vì cái điểm đó cho nên chúng ta thấy không lạ khi mà những cái thành phần mà gọi là establishment, những thành phần mà đã ăn bám vào những cái ghế trong quần máy chính quyền ở tại Washington, thì bây giờ họ bắt buộc họ phải bảo vệ chiếc ghế của họ. Và khi bảo vệ chiếc ghế của họ thì phải họ tìm đủ mọi cách cực lực để hạ bệ ông Trump. Thì những cái thí dụ mà vài lần trước chúng tôi có trình bày trong các chương trình những tuần trước về việc xuyên tạc các việc làm, các lời tuyên bố ông Trump, bây giờ chúng ta không mất thì giờ để nhắc lại nữa. Nhưng mà chúng ta biết là có theo cái ông Sperry, là ông Sperry, người ông nói rằng này, chính cựu Tổng thống Obama đang đứng sau lưng những phong trào phá rối nhằm triệt hạ Tổng thống Trump. Bởi vì sao ông nói được câu đó? Bởi vì ông nắm được cái người thân cận của ông Obama đã lập ra cái phong trào gọi là Obama for Action, viết tắt là OFA. Cái phong trào nó có 32.000 người tình nguyện và đã quyên được 40 triệu đô la nhằm để chi dùng cho những cái việc tổ chức biểu tình mua chuộc giới truyền thông và tạo ra các cái video để đưa lên cái truyền thông Internet. Hôm thứ ba vừa qua, tức là 31 tháng 1, hôm thứ ba 31 tháng 1, tức là cách đây hơn 2 tuần đó, thì cái ông Tim Kaine, quý vị nhớ, ông này là cái người ứng cử phó tổng thống chung với Hillary Clinton, thì cũng đã viết một cái email cho bà Elizabeth Warren. Cái bà Warren cũng là cái người mà đứng lên bục với bà Clinton trong bao nhiêu tháng đó. Thì ông Tim Kaine ông nói một câu rõ ràng là thiếu hiểu biết hay là cố tình xuyên tạc cái sắc lệnh của ông Trump. Ông viết như sau, ông viết là Donald Trump quyết định hạn chế di dân và tị nạn từ các nước Hồi giáo và Hoa Kỳ là sai lầm. Lọc ra những cái cá nhân này chỉ vì đức tin họ là chống lại những giá trị căn bản của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ông gán cho ông Trump là hạn chế dân tị nạn các nước Hồi giáo và chỉ vì cái đó là vì cái đức tin, tức là vì cái tôn giáo mà kỳ thị. Thì cái điều đó quý vị thấy, chúng tôi đã chứng minh rất nhiều lần, ông Trump không hề kỳ thị Hồi giáo. Cho nên ông Tim Kaine nói như vậy là ông Tim Kaine một cách chuyên tạc. Và sau đó, sau cái lời viết đó, thì ông Tim Kaine lại kêu gọi đấu tranh chống Trump. Ông viết là we need to fight back and make our voice heard. Quý vị thấy tự nhiên ông chỉ có muốn kêu gọi người ta đấu tranh. À, nhưng mà ông xuyên tạc cái lời nói của ông Trump. Thì vừa qua cái vụ mà các tiểu bang Washington và Minnesota kiện để mà ngăn cản cái sắc lệnh của ông Trump á, thì tòa án liên bang tại Seattle chấp thuận, rồi khi lên đến cái tòa khiếu nại cũng được cái tòa khiếu nại số 9 đồng ý. Thì thưa quý vị, vừa qua ông Trump ông cho hay là ông sẽ không muốn phí thì giờ, không muốn phí thêm tiền bạc để đeo đuổi cái việc khiếu tố nữa, bởi vì cái việc khiếu tố có thể kéo dài hàng tháng cho đến hàng năm. Mà thưa quý vị, ông Trump sẽ có biện pháp khác, chúng ta chờ ông Trump sẽ có một cái sắc lệnh khác đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, quả đúng như vậy. Chúng tôi tin rằng có lẽ trong tuần tới thì có lẽ là sẽ có một cái sắc lệnh mới của Tổng thống. Và Tổng thống nói là Tổng thống sẽ không có đi theo để mà chống lại cái sắc lệnh của tòa án tổng số 9, là tại cái lý do là cái sắc lệnh của Tổng thống nó chỉ có hiệu lực trong vòng 90 ngày thưa ông, và có một cái phần khác là 120 ngày, trong khi những cái vụ kiện như vậy có thể kéo dài cả năm. Và thưa ông, bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là có trong tuần lễ vừa qua thì Tổng thống Donald Trump cũng đã gặp cả một vài nguyên thủ các quốc gia của đồng minh. Xin ông vui lòng cho biết về vấn đề này. Và thưa quý vị, trước khi ông Đỗ Văn Phúc lên tiếng trả lời về câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin mời quý vị, thưa quý vị, số điện thoại gọi vào đó là 405-445-7784. Một lần nữa số phone gọi vào là 405-445-7784. Xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi xin được trở lại với ông Phúc Thương.
Vâng thưa cô, việc ông Trump đầu tiên mà tôi thấy ông gặp gỡ là, quý vị còn nhớ tôi có nói là ông đã gọi điện thoại cho bà Thủ tướng Anh, là ông điện đàm với bà Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng mà trong cái tuần vừa qua thì ông đã gặp ông Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu. Ông này là trước đây đã nhiều lần tới Hoa Thịnh Đốn nhưng đã bị ông Tổng thống Obama không tiếp. Có lần tiếp ngồi đang ngồi trò chuyện thì ông Obama phủ nhận bỏ đi, tức là bỏ một cách là coi như rất là bất lịch sự và coi như là không coi Israel là một cái đồng minh thân tín. Thì ông Trump là cái người mà rất là cổ vũ cho cái sự ủng hộ đối với Israel. Thì rõ ràng hai bên thì rõ ràng là đồng minh rồi. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề của Israel á, là cái lập trường một hay là hai nhà nước ở trên cái vùng đất này. Quý vị biết hiện nay Palestine cũng đòi lập một cái nhà nước Palestine. Thì bên phía Israel họ nói rằng nhà Palestine lập nhà nước họ không có phản đối, với một điều kiện là Palestine cũng phải thừa nhận rằng Israel có quyền là một nhà nước hợp pháp, chứ không phải là nhận cho Palestine là nhà nước, rồi Palestine coi như là giống như Iran ấy, là muốn tiệt hạ, xóa bỏ cái Israel, thì cái chuyện đó không thể chấp nhận được. Thì trước đây thì ông Trump cũng chưa phát biểu dứt khoát về lập trường một hay hai nhà nước tại cái vùng này. Nhưng mà ông có kêu gọi là ông có kêu gọi Israel thì hiện nay nên tạm ngưng xây dựng những cái khu gia cư trên phần đất mà cái đám của Palestine họ đòi là cái quyền của họ, họ cho là có quyền của họ. Thì ông Tổng thống Trump cũng tiếp đón ông Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và cũng có tuyên bố một cái sự gắn bó và cam kết thân thiết, bởi vì quý vị biết bây giờ nếu mà nước Nhật được Hoa Kỳ yểm trợ để trở thành một cái đối thủ đối phó với Trung Cộng thì Hoa Kỳ cũng sẽ rất là nhẹ gánh, cho nên tôi nghĩ rằng là cái đồng minh tiền đồng minh giữa Hoa Kỳ và Nhật sẽ thăng tiến. Rồi thưa quý vị, cũng trong cái tuần vừa qua chúng ta biết là trước đây một tuần trước tôi có nói quý vị là Iran đã bắn lên cái hỏa tiễn mang đầu đạn, thì trong tuần vừa qua North Korea tức là cái thằng Bắc Hàn nó cũng lại thí nghiệm cái hỏa tiễn mang đầu đạn này, và cái lần này cái hỏa tiễn nó bắn xa tới cái hải tần của Nhật Bản, gần sát cái hải tần của Nhật Bản. Thành thử đó là một cái sự việc mà ngay chính Trung Cộng cũng phải lo sợ và chính Trung Cộng cũng sẽ phải lên tiếng để mà chống đối cái việc đó. Thì cũng như trong tuần qua, ông Tổng thống Trump cũng đã gặp và bàn luận với Thủ tướng Canada là ông Trudeau. Họ cũng bàn về cái hiệp ước NAFTA, thì cái mục đích và cái ở trong cái nội dung chúng tôi không được nắm rõ. Thì thưa quý vị, có một cái điều đặc biệt là trước khi mãn nhiệm kỳ thì ông Obama đã tuyên bố chấp nhận cho nhập cư hàng ngàn dân tị nạn mà cái nước Australia từ chối không cho vào cái đảo của họ. Có số người tị nạn lên tới hàng ngàn người, và đa số những người này là những người các nước Hồi giáo ở Nam Á, từ Bangladesh, từ Miến Điện hoặc là từ các cái nước mà về Trung Đông đó. Thì Australia họ đã bị cái nạn Hồi giáo rồi, cho nên họ rất sợ. Họ không cho cái đám này vào đất nước mà họ đẩy ra một cái hòn đảo giữ ở đó. Và chính ông Obama đã ký kết và đã thỏa hiệp là để nhận cái đám này. Thì ông Trump khi mà lên thì ông Trump cho cái việc Obama thương lượng là một cái việc ngu xuẩn. Bởi vì rõ ràng người ta đã không nhận mà bây giờ mình lại nhận vô để làm cái gì. Nhưng mà bây giờ đã qua cái việc mà bàn thảo với hai ông ấy, thì ông hứa rằng ông sẽ xét thôi, ông sẽ xét, sẽ chấp nhận, nhưng mà qua một cái sự thanh lọc rất là kỹ lưỡng. Và trong khi đó thì các cái đài báo chí thì cho rằng là giữa ông Trump đã chửi bới mạ lì ông Thủ tướng Úc, nhưng mà sau đó thì có tin Thủ tướng Úc đã lên tiếng đính chính là hai bên không có cãi cọ gì cả mà chỉ có bàn thêm vấn đề chi tiết mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái điều mà báo chí nhiều khi họ đã đi quá xa. Rồi hiện nay thưa quý vị, trong tại Âu Châu á, các nước Âu Châu hiện nay đang trong cái mùa bầu cử mới, và những cái người ứng cử viên mà hiện nay họ đang theo cái lối đường lối của Trump, tức là đặt cái vấn đề an ninh quốc gia lên hàng đầu trong vấn đề di dân. Sau một cái thời gian họ đã quá rộng lượng mở cửa tiếp đón di dân hồi, thì hiện nay các nước nhất là Đức, Hà Lan, Bỉ và ngay tại Anh đã nhận được một cái hậu quả rất là trầm trọng, như là cái bọn hồi nó quậy phá và nó dương cái lá cờ đen của nó đi biểu tình, mà nó gọi là chúng nó sẽ tiêu diệt cái chế độ tư bản, nó sẽ tiêu diệt Hoa Kỳ và cái luật Sharia sẽ thay thế cái luật của các nước sở tại. Thì chính do đó cho nên những ứng cử viên bây giờ họ đang theo gương Trump, họ đã đề ra những cái chính sách để mà ngăn cản cái đám di dân đó. Và chúng tôi rất tiếc là tại sao những cái hình ảnh, những cái cuộn video đó không được trình chiếu ở trên các cái đài truyền hình ở Mỹ để cho người Mỹ thấy được cái hình ảnh đó, để mà biết được những cái biện pháp của ông Trump là đúng đắn. Thì nhân dịp tiện nói Âu Châu thì tôi cũng thưa quý vị là vừa qua thì ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã đi thăm cái khối NATO và đã khuyến khích các nước này tăng thêm ngân sách quốc phòng, bởi vì Hoa Kỳ còn phải tự lo cho chính mình, không thể cáng đáng mãi. Trước khi mà ông Trump nắm quyền thì chúng ta biết là có một cái lữ đoàn quân tinh nhuệ của Hoa Kỳ đã được gửi đến Ba Lan, và cái dân chúng nước này rất hoan hô, rất là nhiệt liệt. Họ dâng những cái câu biểu ngữ, họ nói rằng là chúng tôi đã chờ đợi những người lính này quá lâu rồi. Thì quý vị biết là người Âu Châu họ đối với Hoa Kỳ như thế nào, họ đã có một cái lòng đối, một cái tình cảm với người Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà chắc chắn ông Trump cũng muốn là những cái người Âu Châu phải đóng góp để mà trả cái chi phí chiến tranh của họ. Thì chính những cái lời tuyên bố của ông Mattis làm cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga là ông Sergei Shoigu giận dữ và phản đối, bởi vì ông Mattis đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ đàm phán với nước Nga trên thế mạnh. Và cái lời tuyên bố này, thưa quý vị, nó chỉ đưa ra trước vài giờ trước khi hai vị tham mưu trưởng của Nga và Mỹ gặp nhau, tức là ông tướng John Dunford, tham mưu trưởng quân đội Mỹ, và ông tướng Valery Gerasimov, tham mưu trưởng quân đội Nga, gặp nhau tại một cái nước mà ngày xưa là chư hầu của Cộng hòa Liên bang Xô Viết, đó là nước Azerbaijan. Và đây, thưa quý vị, đây là lần đầu tiên giữa hai bên chức gặp nhau, cao cấp nhất giữa hai quân đội gặp nhau kể từ khi ông Trump nhậm chức, thưa con.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông nhiều, thưa ông và thưa quý vị thính giả. Quý vị nghĩ sao, thưa quý vị? Quý vị nghĩ sao về cái tin từ Việt Nam, cái khối gọi là tập hợp quốc dân Việt, và họ đã đưa ra một cái mẫu cờ đuôi nheo theo cái truyền thống của vua chúa Việt Nam của chúng ta hồi trước, và bên cạnh đó cái cuộc biểu tình từ phía bên thành phố Nghệ An trong tuần vừa qua được lãnh đạo bởi các linh mục của phía bên Công giáo, và rồi bước qua phía bên tin tức của Hoa Kỳ 31 tháng qua, thì Tổng thống Donald Trump đã làm việc như thế nào, và những chính sách của ông hay là những sự việc đã xảy ra trong 30 ngày qua. Chúng tôi xin mời quý vị gọi vào tham gia qua điện thoại số 405-445-7784. Một lần nữa số phone gọi vào là 405-445-7784. Và thưa ông Phúc, trước khi Miley đặt câu hỏi kế tiếp đến ông, thì Miley cũng xin báo cho ông biết là Miley đang nhìn trên một cái màn ảnh của đài. Và cái màn ảnh này đó, nó cho Miley biết là hiện tại bây giờ có bao nhiêu người, có những cái khu vực nào trên Hoa Kỳ và thế giới đang theo dõi cái chương trình của chúng ta qua hệ thống Internet. Thì thưa ông, xin báo cho ông một tin vui là ở Hoa Kỳ đó, thì từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, chỗ nào cũng đỏ ửng hết, thưa ông. Bên cạnh đó, Miley nhìn thấy Canada. Bên cạnh đó, Miley nhìn thấy bên Âu Châu. Và được coi bên Việt Nam. Dạ vâng, cả ngay bên Việt Nam cũng đang có thính giả theo dõi chương trình của ông. Sau đây thì Miley xin mời vị thính giả mang số 7710 lên tiếng ạ. 7710.
Dạ, chào cô Miley, chào ông Hồng,
ông Đỗ Văn Phúc ạ.
Dạ. Hôm nay có một cái cơ hội mà ông Phúc mở lời là cho khán giả được gọi vào để ý kiến. Thì tôi nghĩ là cá nhân tôi thì không có ý kiến gì hết. Ông Phúc đã quá đầy đủ, quá nói những cập nhật, những tin tức quá đầy đủ. Và tôi cũng chỉ nói một lời là cảm ơn ông Hồng Phúc, ông Đỗ Văn Phúc có mặt trong cái chương trình Đài Việt Nam. Tôi và cá nhân tôi cảm thấy tôi rất là hạnh diện, tôi được ở Oklahoma, ở một nơi mà là cái một nơi mà phát hành của cái chương trình Đài Việt Nam. Nói thế có nghĩa là tôi cũng cảm ơn cô Miley và tất cả những cộng viên ở đài, rất là đúng là trung thực. Một lời nói mà tôi đã rất là nhiều lần chăm chú để nghe, nhưng mà không có phải là ý kiến, tại vì tôi rất thích nghe mà không có thích nói. Nhưng mà hôm nay cái cơ hội mà nói đó, là nói lời cảm ơn, rất là may mắn được có một người một người là rất là thông thạo, trí thức, rất là đáng kính nể. Dạ, bên nhiêu lời đó thôi, và cảm ơn cô Miley, ông Đỗ Văn Phúc.
Dạ vâng, xin chị cho Miley được biết quý danh, thưa chị.
Dạ, cho tôi xin được giấu tên.
Dạ, thôi bây giờ Miley xin được đặt tên chị là cô giấu tên. Miley cảm ơn cô giấu tên đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa, quả đúng như cô giấu tên nói, chúng ta rất may mắn khi có sự tham gia của ông Đỗ Văn Phúc, mang cái kiến thức của ông gửi đến cho người đồng hương của chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta am tường được những sự việc đang xảy ra chung quanh chúng ta. Và Miley hy vọng rằng, thưa chị, hy vọng là cuối năm nay chúng ta sẽ có cái ngày sinh nhật 14 năm của đài, và hy vọng chị sẽ tới thì chị sẽ gặp được ông Đỗ Văn Phúc chị nhé.
Dạ, dạ, rất
hân hạnh. Dạ vâng, em xin được cảm ơn chị. Sau đây Mai Ly xin mời chú Hoàng Hôn lên tiếng.
Vâng, cảm ơn thính giả khắp nơi. Chào ông Đỗ Văn Phúc. Chào cô giám đốc. Ít nhất là cũng có một vị nữ thính giả mà gặp ý trước. Tôi đi sau cũng được. Cũng thôi, cứ nghe cái tiếng tôi hoài mà cũng nghe thính giả. Thì cũng tôi cũng kỳ, cứ ôm cái đài này mà lái gái hoài. Bây giờ tôi đi vào vấn đề. Thưa ông, tôi cũng nhớ cách đây không lâu trong giờ thứ 9. Tôi đã đề cập đến ông với chương trình. Nhờ ông có căn bản tiếng Anh tốt, nên ông đã đọc và chọn lọc tin tức hàng ngày phát trực để giúp cho chúng tôi nghe. Với cái tâm chân thực và thẳng thắn của ông mà một quân nhân cũng có, sau đây tôi hỏi ông hỏi thế này: có phải ông Obama thù ông Trump, ghét ông Trump và chấm chập ông Trump vì ông và đảng Dân Chủ mà ông là đứng đầu đi vận động cho bà Clinton, cuối cùng nghĩa là hỏng hết vì ông thất vọng cái đó mà ông đánh việc ông Trump hay không? Thứ hai, tôi thấy thế này, tôi phục ông Trump là cái tánh bộc trực, tôi được phục. Nhưng ông có những cái mà tuyên bố về vấn đề mà chính trị, cái việc mình chưa làm được nhưng mà ông đã tuyên bố. Tôi ví dụ như sao? Trước hết là ông ủng hộ người Nga và ông chế thằng Tàu luôn. Sau đó thì ông đi trở lại mà chống cả Nga và chống cả Tàu. Đúng ra cái việc đó và lâu và dài, mình từ từ mình nói, mình sắp xếp trong công việc của mình. Mình không nên mà nói trước, đó là cái việc mà chiến thuật và chiến lược. Mình không nên mình nói trước, mình trước sao là bất nhất, có phải như vậy không? Xin cảm ơn ông.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn chú Hoàng Hôn. Xin mời ông Đỗ Văn Phúc và Mai Ly xin mời xin vị thính giả mang số 6517 xin vui lòng kiên nhẫn với Mai Ly một chút xíu. Vâng, xin mời ông Phúc thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Hôn đã có câu hỏi và có lời khen tặng. Cái câu thứ nhất ở ngoài là ông Obama có thù ghét ông Trump hay không? Thì thưa quý vị, trong chính trị khi mà những người đối đầu chắc họ không có cái mức là thù ghét theo cái hiểu nghĩa của chúng ta đâu, bởi vì mỗi người họ đeo đuổi một cái đường lối khác nhau. Quý vị biết ông Trump bây giờ ông đeo đuổi cái đường lối là vì một nước Mỹ vĩ đại, mà trước đây khi Obama lên thì chính sách 8 năm Obama quý vị đã thấy đã làm cho nước Mỹ sa sút một cách nghiêm trọng. Ông Obama đã từng đi các nước để gọi là khom lưng xuống 90 độ để xin lỗi, rồi đã nhún nhường, đã nhường bước trước cái bọn Iran, đã nhường bước trước cái anh tổng thống Assad của Syria, đã nhường bước trước Nga trong cái vụ Ukraine hay là vụ Crimea, rồi bao nhiêu việc làm thì cái việc họ có một cái chương trình của họ. Ông Obama có một cái chương trình riêng của ông đó, và cái chương trình ông đó bây giờ đó, sau khi ông Trump lên bị phá sản, tức là ông Trump thay đổi hết, thì đương nhiên đó là một cái sự xung đột trong cái đường lối chính sách. Một bên là làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, một bên thì nếu mà tôi nhìn tâm cách mình của tôi thì ông Obama không tôi để làm cho nước Mỹ nó suy sụp, nó yếu đi. Bởi vì rõ ràng là trước khi ông Trump lên thì nước Mỹ rất là suy yếu về cái mặt đối ngoại. Thì đó là câu trả lời của tôi. Còn cái thù hận thì tôi nghĩ là cũng có thể, nhưng mà cũng có thể không, bởi vì trong chính trị thù hận là cái gì? Còn câu thứ nhì, thưa ông, tôi cũng thừa nhận với ông cái điều ông nói rất đúng, bởi vì ông Trump không phải là một nhà chính trị. Một người họ làm nhà chính trị thì có cái khôn khéo và mềm dẻo, biết nói đúng lúc, lúc nào nên nói, lúc nào không nên, dù trong lòng thù ghét nhưng bên ngoài cũng rất là cười nói đùa cợt cho nó che đậy cái thù hằn đi, mà ông Trump thì không làm được điều đó. Thì tôi thừa nhận đó là một cái khuyết điểm của ông Trump, thưa ông Hoàng Hôn.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn ông Phúc. Sau đây Mai Ly xin mời vị thính giả mang số 6517 và sau đó Mai Ly sẽ đến với 7676. Xin mời 6517 lên tiếng.
Xin chào cô Mai Ly và Đỗ Văn Phúc. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, chính cái sự phân tích của ông tôi nghe rất là chí lý và rất là hay. Rồi bây giờ trở lại Việt Nam thì ông có nói là biểu tình á thì có nhiều người mà tất cả mọi người cùng họp lại để biểu tình chống lại cộng sản á, thì cái điều đó rất là quý hóa. Và tôi cũng đồng ý với ông là ông ở người dân á, người ta dùng những cái lá cờ khác chứ không có những người kia thắc mắc mà nói là tại sao không xài lá cờ quốc gia Việt Nam của mình. Mà nếu ông nói như vậy tôi rất đồng ý. Nếu mà thử bây giờ mình dùng cái lá cờ Việt Nam của mình mà mình đi biểu tình á, nó không có xài lựu đạn cay, nếu mà nó xài lựu đạn để mà giết luôn nguyên một đám biểu tình chứ không cần nói là giết từ một hai người đâu. Điều đó là tôi rất cảm ơn ông đã phân tích và tôi thấy rất là đồng ý. Xin cảm ơn ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn 6517. Sau đây chúng tôi xin mời 7676 lên tiếng.
Dạ, 7676, tôi cũng xin đổi tên luôn. Tôi theo dõi những cái bài của ông Đỗ Văn Phúc vào lúc 8 giờ, bây giờ chuẩn bị là 8 giờ, không sót một bài nào hết, từ trước đến nay. Và còn nhiều bài tôi cũng đã ghi nhận, mà không dám hỏi, nghe thì nghe thôi, nhiều cái muốn hỏi, nhưng mà ở đấy tôi cũng sợ lắm, cho nên giấu tên. Một cái gần nhất ở đấy, gần xa rồi, là ngày 19 tháng 1 năm 2017, lúc 11 giờ. Giờ 11 giờ là chắc ở bên đó thì 10 giờ 18 phút. Cái đài Việt Nam của cô Mai Lý là tiếp phần cái đài RFT, đọc tiếng Pháp là RFT. Thì đài này phỏng vấn nhà báo Hàn Ngọc Cư. Ông Hàn Ngọc Cư nói là di sản của ông Obama khi nhận tổng thống là nợ để lại là 3.000 tỷ. Sau 8 năm mà ông Obama rút lại còn 1.000 tỷ mà thôi. Hỏi cái nó có đúng hay không? Tôi cũng có nghe ông Đỗ Văn Phúc nói là để lại 1.000 tỷ mà bây giờ là 1.800 tỷ. Mà lại nó trái hẳn với là cái ông nhà báo Hàn Ngọc Cư. Tôi cũng có nghe những cái đài khác nữa, nhưng mà thôi, để biết thôi, nghe được biết thôi. Lần đầu tiên mà nói cũng hơi run đây, tôi ở cái chỗ này tôi cũng sợ lắm. Tôi đã chỉ dấu cho nhờ trả lời lại tên đó cho bảo, mà chắc là lâu thì lâu, nhưng mà tôi biết quý đài là tôi mở trong máy của quý đài ra là có cái tối 19 tháng 1. Lúc bờ giờ của Mai Lý là chắc 10 giờ 18 phút rồi.
Dạ vâng, con xin được dạ xin được cảm ơn chú. Trước khi Mai Lý mời ông Đỗ Văn Phúc trả lời thì Mai Lý xin được giải thích rằng là tất cả những cái đài AFE hay là đài AFI thì thưa chú, tất cả cái đó là người ta làm và mình chỉ tiếp vận mà thôi. Hoàn toàn đài phát thanh Việt Nam của chúng ta hoàn toàn không có liên quan gì tới những cái phần trong cái chương trình đó cả. Vâng, sau đây xin mời ông Đỗ Văn Phúc làm sáng tỏ. Không biết là ông Đỗ Văn Phúc sai hay là cái ông kia sai, ông Phúc nhỉ?
Dạ thưa cô, tôi cũng không dám nói đúng mà tôi cũng không dám nói ông kia sai. Nhưng mà tôi chỉ dám nói rằng cái tin tức của tôi là lấy trên cái trang web chính thức gọi là US Dead Clock, tức là nó liên tục một ngày 24 tiếng, con số nó nhảy, con số nợ, con số tiền an sinh xã hội, nghĩa là tất cả mọi đầy đủ về con số về tài chính của Hoa Kỳ ở trong cái trang đó. Thì đúng là như thầy, khi mà ông Bush giao lại cho ông Obama cái tiền nợ quốc gia lên, tôi nhớ là đâu khoảng 9.000 tỷ hay là 10.000 tỷ thôi. Ngàn tỷ đó thưa quý vị, tức là trillion. Và nhờ cái tài giỏi của ông Obama, sau 8 năm, cái số tiền nợ đó từ 9-10.000 tỷ đó, nó lên tới gần 20.000 tỷ. 20.000 tỷ, tôi xin nhắc, xác nhận lại. Và con số đó, tôi không bịa ra, con số đó nằm trên trang web quý vị chỉ cần đánh cái chữ US debt, debt tức là món nợ, D-E-B-T, clock, clock là cái đồng hồ, .com. Quý vị đánh là quý vị thấy con số đó thôi, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ, và cũng để bổ túc cho cái câu trả lời của ông Đỗ Văn Phúc thì Miley cũng xin được xác nhận rằng qua tất cả các tài liệu chúng tôi đọc thì thưa quý vị thính giả, 43 đời tổng thống trước đời tổng thống Obama, tất cả những người đó, cái số nợ của 43 người đó cộng lại đó thưa quý vị, không có bằng cái số nợ của tổng thống Obama để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi cam đoan những chi tiết mà chúng tôi nói là đúng sự thật. Vâng, Miley xin được cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, Miley nhìn lên đồng hồ thì chúng ta hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Do đó Miley sẽ không có thể tiếp tục mời ông đến trình bày những cái tin tức quan trọng trong tuần này. Miley xin được cảm ơn ông. Miley xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi, nhất là những quý vị thính giả đã gọi vào, nhất là vị thính giả nữ của Oklahoma phải xăm mình cam đảm lắm mới gọi vào, cũng như vị thính giả 7676 gọi vào mà hơi run run. Vâng, không sao cả. Miley hy vọng rằng trong những chương trình kế tiếp chúng tôi sẽ tiếp tục và sẽ cố gắng giữ một số giờ cuối của chương trình để mở đường dây cho quý vị gọi vào làm quen với ông Đỗ Văn Phúc. Xin mời ông Phúc lên tiếng ạ.
Vâng, chúng tôi xin rất là cảm ơn cái nhiệt tình của quý vị đã gọi vào và quý vị khán giả đang nghe nhưng mà không gọi vào. Nhưng mà chúng tôi biết quý vị đã theo dõi chúng tôi và chúng tôi xin lấy một cái lời hứa rằng là chúng tôi sẽ đưa đến quý vị những cái tin mà chúng tôi tìm ra một cách trung thực, xác thực. Dù rằng chúng tôi có thể có một sự thiên kiến nào ủng hộ ông Trump hay là chống đối, nhưng mà chúng tôi sẽ đưa tin một cách trung thực, chứ chúng tôi không để bị lâm vào cái cảnh mà bị ông Trump chửi là fake news đâu thưa quý vị. Dạ, xin cảm ơn cô Miley, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.